Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học của chúng ta hôm nay là bài thứ 14 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu Người Phong. Căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 40 đến câu 42. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 1 từ câu 40 đến câu 42. Chúng tôi xin đọc sau đây. Có một người phong đến cùng Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng: "Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được." Đức Chúa Giê-xu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng: "Ta khứng, hãy sạch đi." Liền khi đó, phong lặng mất, người trở nên sạch. Phần triển khai bài học. "Ô uế, ô uế!" Đó là tiếng kêu đau thương của người phong khi đến gần nơi có người ở hoặc có ai đó đến quá gần họ. Đây chính là lời thú tội: "Tôi mắc bệnh lây nhiễm đáng kinh sợ, đừng đến gần tôi bị ô uế, hãy tránh xa." Hãy hình dung cuộc sống dành cho người phong trong một nền văn hóa như thế. Họ bị trục xuất khỏi cộng đồng, sống trong sự cách ly và hắt hủi, sống trong ô nhục và khinh miệt của xã hội. Ngay cả những người thân yêu trong gia đình cũng xa lánh họ. Chẳng hề có khu vực nào bên trong các vách thành dành cho họ được tự do sống. Nhà nào có người phong bước vào thì sau đó đều bị lên án. Người phong rờ đến thứ gì thì thứ đó bị ô uế. Ngay cả hơi thở của họ cũng bị xem như nguy hiểm. Mỗi người phong đều phải đặt tay che miệng mình khi kêu lên "ô uế". Luật pháp đòi hỏi người phong phải mặc áo đã bị xé rách và xõa tóc xuống. Mọi biện pháp này đều nhằm bảo đảm rằng không một người khỏe mạnh nào bị lây nhiễm ô uế. Khó hình dung nổi, còn có hoàn cảnh nào hạ thấp phẩm giá, mang tính tiêu diệt nhân cách con người hơn thế nữa. Tuy nhiên, cũng có một số người phong được phép có mặt trong các nhà hội Do Thái, nhưng họ phải bị ngăn cách với hội chúng đang thờ phượng bằng một tấm màn. Ngay cả tại đây, sự phân rẽ khỏi mối thông công bình thường của con người cũng làm cho họ đau đớn, thấm thía vô cùng. Chưa kể đến những khốn khổ của chính căn bệnh. Chúng ta không biết chính xác căn bệnh được các sách Phúc Âm mô tả bệnh phong này là gì. Các nhà khảo cứu Kinh Thánh cho rằng từ ngữ chỉ về bệnh phong trong sách Lê Vi Ký dùng để mô tả chung về các chứng bệnh ngoài da, hoặc ít nhất đã nghe nói về việc Ngài đã làm hang sơn giữa lúc hoàn toàn tuyệt vọng thì một vài tia hy vọng và đức tin đã lóe lên. Ông đến cùng Ngài, quỳ gối xuống nài xin: "Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được." Đây là lời tuyên xưng đức tin của ông. Ông biết Chúa Giê-xu có thể khiến ông được lành. Ông đang cầu xin điều chưa ai nghe đến hay dám mơ tưởng. Ông đã xin Chúa. Có thể người phong, nhưng Chúa Giê-xu có muốn làm việc vĩ đại này không? Có lẽ ông biết rằng chưa có một người phong nào được Chúa Giê-xu chữa sạch trước đây cả. Liệu Ngài có quan tâm đủ để cảm thấy đáng làm việc này không? Hay những kẻ bị phong như ông đều nằm ngoài tầm thương xót của Ngài chữa lành? Đối với người phong này, có lẽ nỗi lo sợ ám ảnh rằng căn bệnh của ông là ở dưới sự đoán phạt, rủa sả của Đức Chúa Trời. Và điều này làm ông nghĩ mình là một tội nhân ghê gớm. Liệu Chúa Giê-xu có sẵn lòng chữa lành cho ông không? Hay Ngài xem sự rủa sả này là xứng hợp và công bằng? Cũng một thể ấy, có lẽ bạn sẽ thắc mắc liệu mình có xứng đáng đến gần Chúa Giê-xu để cầu xin điều mình cần, hay những thất bại trong quá khứ đã đẩy mình ra ngoài tầm được cứu giúp của Ngài. Và thế là lời nài xin của bạn, cũng như lời nài xin của người phong này, là lời khẩn nài của đức tin lẫn nghi ngờ. Bạn biết Chúa Giê-xu có thể giúp bạn nếu Ngài muốn, nhưng vẫn còn có những điều nan giải khiến bạn hoang mang, căng thẳng Vì vậy, có thể bạn nói, nếu Chúa muốn, Chúa có thể giúp con được. Thánh Kinh cho thấy Chúa Giêsu xóa tan nỗi nghi ngờ của người phong. Đức Chúa Giêsu động lòng thương xót, giơ tay rờ người mà phán rằng, ta khứng, hãy sạch đi. Liền khi đó, phong lặng mất, người trở nên sạch. Trong tiếng Hy Lạp, thương xót là một từ rất mạnh mẽ, chỉ về một sự quan tâm làm rúng động cả tâm can. Chúa quan tâm đến mức không còn sự quan tâm nào hơn thế nữa, không phải là tình cảm vừa phải hay sự cảm thông dịu dàng, nhưng là nỗi đau đớn thật sự của tình yêu. Chúa Giêsu tiến về phía người phong, đưa tay ra và rờ đến người. Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết còn có ai khác thấy việc đó không. Bất cứ ai đứng nhìn chắc chắn cũng phải sửng sốt. Mọi người trong Israel đều biết hậu quả khi rờ đến người phong. Làm như vậy là liều lĩnh chuốc lấy chứng bệnh đáng sợ ấy và sẽ bị mọi người xa lánh, ghê tởm. Rờ đụng đến người phong là vi phạm luật pháp. Nhưng Chúa Giêsu đã làm việc này. Ngài không quan tâm có ai nhìn thấy hay không. Ngài đã đặt lòng thương xót đối với con người lên trên những luật lệ. Ngài đã bị thôi thúc bởi tình yêu đầy quyền năng và chữa lành. Không phải Chúa Giêsu không tôn trọng luật pháp. Sau khi chữa lành người bệnh, Ngài dục người này phải tuân theo các quy định của luật pháp, là đi tỏ mình cùng thầy tế lễ và dân của lễ theo như luật pháp Môi-se đã dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Chúa Giêsu biết mục đích cơ bản của luật pháp như một món quà và luôn luôn làm ích lợi cho chúng ta. Ngài biết Đức Chúa Cha là đấng yêu thương sẽ luôn ở đằng sau luật pháp ấy. Rờ đụng đến người phong đơn giản là bày tỏ rằng Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngài chẳng chút sợ bị lây nhiễm. Ngài biết quyền năng chữa lành sẽ tuôn ra từ Ngài, đến nỗi không chứng bệnh nào có thể cưỡng lại được. Rồi Chúa Giêsu phán, ta khứng, hãy sạch đi. Nghe cũng giống như bảo một người mù, hãy thấy, hoặc bảo người điếc, hãy nghe, hoặc bảo một người đã chết rồi, hãy sống lại. Đây là lời có quyền phép tuyệt đối. Lời ấy vang lên như mệnh lệnh oai nghiêm trong chương đầu của Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời phán, phải có sự sáng thì có sự sáng. Chúa Giêsu đã tỏ chính Ngài, vừa có quyền năng, vừa sẵn lòng đáp ứng nhu cầu của con người. Điều này khích lệ chúng ta biết bao, Đức Chúa Trời đã bày tỏ qua Chúa Giêsu và Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời đang ở giữa chúng ta. Ngài đem điều tốt nhất đến cho nhân loại, đó là sự chữa lành và sự cứu rỗi. Và cũng vì cớ chúng ta, Ngài đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, và ngay cả chúng ta cũng chẳng coi Ngài ra gì. Ê-sai, chương 53, câu 3. Phương cách Đức Chúa Giêsu chữa lành người phong này cũng là hình ảnh về phương cách Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Ngài là Đức Chúa Trời của tình yêu thương, điều này chẳng kỳ diệu sao? Vì yêu thương nhân loại, Ngài đã giáng sinh làm người, chia sẻ nhân tánh của chúng ta trong Chúa Giêsu người Nazareth. Ngài không hề lui đi trước những điều xấu xa nhất, đáng ghê tởm nhất của chúng ta. Ngài chẳng thấy khó chịu về sự ô uế của chúng ta. Ngài đã đưa bàn tay thương xót, rờ đụng và chữa lành chúng ta. Phúc âm Mát, chương 1, câu 43 đến câu 45 chép rằng, tức thì, Đức Chúa Giêsu cho người ra, lấy giọng nghiêm phán rằng, hãy giữ, chớ tỏ điều đó cùng ai, song khá đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì ngươi được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ. Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuộc chuyện, đến nỗi Đức Chúa Giêsu không vào thành cách rõ ràng được nữa, song Ngài ở ngoài thành, tại nơi vắng vẻ, và người ta từ bốn phương đều đến cùng Ngài. Sau khi chữa lành người phong với lòng thương xót tuyệt vời, giờ đây Chúa Giêsu nghiêm nghị phán hết sức cấp bách, gần như khắt khe về việc người này phải làm tiếp theo. Trước hết, ông không được phép kể chuyện này cho ai. Vì sao vậy? Đây là một phần của sự dè dặt mà dường như Chúa Giêsu không muốn những phép lạ chữa bệnh của Ngài bị đem ra quảng bá ngay lúc này. Ngài không cổ vũ khái niệm lầm lạc về tư cách đấng Mêsia của Ngài. Ngài cũng không muốn có bất kỳ sự khuấy động nào trong quần chúng về những việc Ngài đã làm. Việc Chúa Giêsu muốn người này phải làm trước tiên là tuân theo những quy định của luật pháp, khai báo cùng thầy tế lễ và đem những của dân theo luật định để được công bố là tinh sạch và phục hồi lại địa vị của mình trong xã hội. Tuy nhiên, người này chẳng hề chú ý đến mệnh lệnh của Chúa Giêsu. Thay vì đến gặp thầy tế lễ, ông đi đồn việc đó ra khắp nơi. Rõ ràng, người này tự cho rằng mình biết rõ nhất nên làm điều gì. Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ kỳ diệu trên ông, nên ông nghĩ chẳng phải mọi người cần nên biết chuyện này hay sao? Làm như vậy, chẳng phải ông đã dâng lòng tôn kính đấng đã chữa lành cho ông sao? Việc ông phấn khởi chia sẻ tin vui, tưởng rằng sẽ giúp cho chức vụ của Chúa Giêsu, không ngờ đã gây ra rắc rối. Chúa Giêsu không thể công khai vào thành chính vì sự kích động lan rộng trong quần chúng. bất luận người Phong này có học được điều gì từ phép lạ chữa lành hay không, ông vẫn chưa học được bài học vâng lời. Đây là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ cách nghiêm túc. Sự kiện Chúa yêu thương, rờ đụng và chữa lành chúng ta không khiến cho chúng ta tự động biết vâng lời Ngài. Nếu muốn tôn kính và phục vụ Chúa, chúng ta cần điều còn trỗi hơn cả đức tin để tin rằng Ngài có thể chữa lành chúng ta nữa. Chúng ta phải học bài học phó thác và tin cậy vào quyền tể trị của Chúa. Điều này có nghĩa là phải vâng lời Ngài. Khi Chúa Giêsu rờ đến chúng ta bằng tình yêu thương tuyệt vời và quyền năng chữa lành của Ngài, nguyện bạn và tôi luôn đứng vào hàng ngũ của những người tin cậy và vâng lời Ngài. Sau đây là một số câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, hãy mô tả những khốn khó đáng thương của người Phong vào thời Chúa Giêsu. Ngày hôm nay, có những hoàn cảnh nào giống như vậy không? Câu hỏi thứ hai, có điều gì phi thường về sự kiện Chúa Giêsu rờ đến người Phong này? Có những bài học nào cho bạn? Câu hỏi thứ ba, bạn thường đưa ra những lý do nào để thay thế cho sự vâng phục Chúa hoàn toàn? Bài học Kinh Thánh của chúng ta trong Phúc Âm Mát, chương 1, từ câu 40 đến câu 42, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 15 với đề tài Gặp Chúa Giêsu, người bại trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Suốt đời con có Chúa đi cùng.